là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái đẩy mạnh tiết kiệm điện, tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của thành phố Yên Bái trong cải cách hành chính năm 2019. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc tại thị xã Nghi Lộ về việc thực hiện xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp xã nông thôn mới đạt chuẩn văn hóa, gia đình, làng bản, tổ dân phố văn hóa, thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2020 và việc thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Thực hiện việc xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp xã nông thôn mới đạt chuẩn văn hóa, gia đình, làng bản, tổ dân phố văn hóa. Trong thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng. Năm 2019, trên địa bàn thị xã đã có 93% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 92% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, có trên 6.700 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục, 33 tổ dân phố, thôn bản đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục. Trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, thị xã Nghĩa Lộ đã rà soát làm nhà ở cho 45 hộ, trong đó 16 hộ người có công và 29 hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Trong công tác xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ đề ra mục tiêu xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Thạch Lương, Phúc Sơn và xã Nghĩa Lộ, xây dựng xã Nghĩa Lợi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay đã tập trung huy động nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đề ra. Đối với việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, thị xã đã rà soát 3 nhóm đối tượng với tổng số là 12.185 người, tổng kinh phí hỗ trợ trên 10 tỷ 553 triệu đồng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của thị xã Nghĩa Lộ trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong công tác xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt việc chi trả hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời xem xét chỉ đạo hoàn thiện thủ tục chi trả cho người dân về công tác bảo vệ rừng.
Trong giai đoạn 2019-2020, huyện Yên Bình có trên 200 mô hình tập thể và 300 mô hình cá nhân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các lĩnh vực như phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ đảng viên. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được thể hiện rõ, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Các phong trào cuộc vận động được triển khai có hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, qua đó động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 17 xã thực hiện thành công công trình thắp sáng đường quê với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Toàn huyện có trên 1.200 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 70 đến 500 triệu đồng một năm.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ xây dựng 2 căn nhà cho người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở do Sở Giao thông tỉnh Yên Bái ủng hộ. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận kinh phí 80 triệu đồng từ Trung tâm Tư vấn Khoa học Kỹ thuật, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm đào tạo lái xe mô tô thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái. Đây là nguồn kinh phí được quyên góp ủng hộ từ cán bộ viên chức, người lao động của các trung tâm nhằm ủng hộ xây dựng 2 căn nhà cho người có công và người nghèo khó khăn về nhà ở. Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và làm nhà cho người có công và người nghèo khó khăn về nhà ở. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận được gần 11 tỷ đồng từ trên 200 lượt các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ nhằm chung tay cùng với tỉnh Yên Bái sớm hoàn thành kế hoạch làm nhà cho người có công, người nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Nguồn kinh phí này tỉnh sẽ phân bổ cho các địa phương tiến hành hỗ trợ xây dựng gần 800 nhà ở cho người có công và người nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.
Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, từ năm 2015 đến nay, tuổi trẻ Yên Bái đã hoàn thành 9.170 công trình phần việc thanh niên. Trong đó có 21 công trình do tỉnh đoàn chủ trì thực hiện, trên 230 công trình do huyện đoàn thực hiện với tổng trị giá hơn 35 tỷ đồng. các cơ sở hoàn thành trên 8.900 công trình phần việc. Nhiều công trình tiêu biểu thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong tổ chức đoàn và cộng đồng, như các công trình thắp sáng đường quê, công trình đường thanh niên tình nguyện chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, công trình khai khoang ruộng bậc thang giúp nhân dân mở rộng diện tích đất canh tác, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, công trình nước sạch về bản, công trình làm đường giao thông nông thôn. Thời gian tới, đoàn thanh niên các cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục phát động các phong trào thi đua thiết thực, hướng về cơ sở, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tiết kiệm điện là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ nhằm đảm bảo ổn định nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Xác định được nhiệm vụ quan trọng đó, những năm qua Sở Công Thương Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai luật sử dụng năng lượng và tiết kiệm theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 09 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Xác định sử dụng điện năng tiết kiệm là một trong những giải pháp hiệu quả trong giảm chi phí giá thành cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong nhiều năm qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tích cực thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Trung bình mỗi tháng, công ty tiêu thụ gần 200.000 kWh. Với giá điện như hiện nay, công ty phải chi gần 700 triệu đồng tiền điện. Vì vậy, để giảm tối đa tiền điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ và người lao động, công ty đã triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm tại mỗi bộ phận sản xuất. Thượng tá Trần Thị Mai Hạnh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết.
Chúng tôi đã tiến hành đồng bộ rất là nhiều giải pháp. Thứ nhất là các cái giải pháp về đảm bảo công tác kỹ thuật điện. Từ cái rà soát lại cái hệ thống cấp điện trong cái đường điện nội bộ, rồi lắp đặt các cái tủ bù cốt phi để đảm bảo cái hệ số cốt phi theo quy định. Bên cạnh đó là cái công tác bố trí tổ chức sản xuất hợp lý, thì đây cũng là một trong những cái điều kiện để mà tiết giảm điện rất là tốt. Hiện nay thì tất cả các thiết bị công suất lớn trên 60 kWh là chúng tôi đều không vận hành vào giờ cao điểm. Thế và đối với những cái thiết bị mà có công suất trên 100 kWh thì chúng tôi là đều chạy vào các cái giờ thấp điểm vào ca đêm. Thế và trong khung giờ cao điểm là từ 17 giờ cho đến 20 giờ là toàn nhà máy hiện nay chúng tôi nghỉ sản xuất và chỉ tổ chức sản xuất vào 2 ca chứ không làm 3 ca như trước đây.
Hàng năm công ty đã thực hiện đúng công suất và biểu đồ phụ tải theo đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Trong đó tập trung sản xuất trong giờ thấp điểm, cải tiến hệ thống thiết bị tiêu thụ điện như tụ bù và cốt phi của máy dập thủy lực trong sản xuất các mặt hàng quốc phòng, từ đó đưa tần suất gia công ngắn, giảm chỉ số tiêu thụ điện thấp hơn thông thường. Bên cạnh đó, bộ phận phụ trách cơ điện của công ty luôn kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ các trạm biến áp, hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất tại các phân xưởng sản xuất để hạn chế tổn hao điện năng. Nhờ chú trọng các giải pháp tiết kiệm điện, năm 2019, công ty đã tiết kiệm được 18% sản lượng tiêu thụ so với năm 2018, góp phần đưa doanh thu của công ty tăng 19%.
Trung tá Trần Lê Chiến, trưởng phòng cơ điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí 83 nói.
Với cái vai trò là một phòng quản lý thiết bị và năng lượng phục vụ cho sản xuất của nhà máy, thì bản thân chúng tôi thì đã xác định ngay được cái vai trò của mình trong cái việc mà giảm cái tiêu hao năng lượng. Chi phí về điện năng là cái vấn đề mấu chốt. Thì ngay từ đầu chúng tôi đã xây dựng được các cái kế hoạch bảo quản bảo dưỡng, đảm bảo thiết bị hàng năm, khắc phục lại những cái thiết bị mà nó lạc hậu, có cái nguồn điện năng tiêu thụ điện năng lớn, cải tiến các hệ thống đo đếm, rồi là hệ thống dây dẫn để giảm tải các thiết bị truyền dẫn. Đó là cái tư vấn lãnh đạo chỉ huy các cái khung giờ để sử dụng thiết bị, các cái sản phẩm để đưa lên khai thác ở trên các thiết bị cho nó phù hợp với cái công suất và hiệu quả, làm sao mà đạt được cái mức hiệu quả tiêu thụ điện năng thấp nhất.
Mặc dù sản lượng tiêu thụ điện không lớn như các doanh nghiệp khác, nhưng để tăng lợi nhuận sản xuất, nhất là nâng cao ý thức cho người lao động về tiết kiệm, doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa ở khu Phú Hóp, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên yêu cầu công nhân lao động chỉ sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện nhiều vào giờ thấp điểm, tắt các thiết bị điện không cần thiết trong quá trình sản xuất, tận dụng ánh sáng tự nhiên để thay thế hệ thống chiếu sáng. Nhờ đó, mỗi tháng doanh nghiệp cũng tiết kiệm được 10 triệu đồng cho chi phí cho sản xuất.
Ông Đặng Văn Đức, công nhân doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên cho biết.
Chủ yếu là sản xuất những cái máy hoạt động tất cả về những cái giờ không cao điểm, còn những cái giờ mà cao điểm thì những cái máy công suất lớn ấy, thì ngừng sản xuất. Đến hết giờ cao điểm thì mới lại sản xuất tiếp. Tất cả công nhân đều phải tiết kiệm điện, ví dụ như là máy không hoạt động là phải dừng ngay, không để cho máy chạy không. Thế thôi, còn những cái giờ chủ yếu là sản xuất và những cái giờ không cao điểm, còn giờ cao điểm thì phải gọi là mình phải tận dụng những cái gì không cần thiết thì cho ngừng.
Là đơn vị quản lý hệ thống điện trên địa bàn để đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, hàng năm, nhất là vào mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện, từ đó giảm tổn thất điện năng và tăng cường hiệu quả sử dụng lưới điện trên địa bàn. Không để quá tải do sự cố điện, công ty chú trọng kiểm tra các thiết bị trên lưới, dự phòng các thiết bị vật tư thay thế, đảm bảo hạn chế sự cố mỗi khi có thiên tai, bão lũ bất thường gây ra. Cùng với đó, công ty tích cực phối hợp với các địa phương, các cơ quan doanh nghiệp, các đơn vị thông tin truyền thông triển khai sâu rộng về chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tới cộng đồng xã hội và các tầng lớp nhân dân. Về công tác tiết kiệm điện, ông Đặng Văn Thanh, giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết:
Về cái vấn đề tiết kiệm điện thì đây là cái chiến lược quốc gia và cũng là cái chiến lược của nhiều nước trên thế giới. Do cái nguồn năng lượng hiện nay để sản xuất ra điện thì chủ yếu là cái nguồn năng lượng từ cái nhiên liệu hóa thạch như là than đá, dầu mỏ. Đấy. Ngoài ra thì có những cái nguồn tái tạo như là thủy điện. Đấy. Và năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Tuy nhiên thì cái nguồn chính của chúng ta hiện nay thì vẫn là từ nhiệt điện, chạy than và chạy dầu và các cái nguồn thủy điện. Hiện tại thì các cái nguồn thủy điện là cũng đã được khai thác gần hết, và để đảm bảo mà cung cấp điện ổn định được lâu dài thì các cái quốc gia ở trên thế giới đều có một cái chiến lược tiết kiệm năng lượng để đảm bảo một cái tương lai năng lượng lâu dài cho các cái thế hệ sau.
Trong điều kiện tỉnh Yên Bái bị thiếu hụt nguồn điện bởi hiện nay vẫn phải mua từ Trung Quốc, nhưng nhờ triển khai các biện pháp cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trong cơ quan, công sở, hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh, trong năm 2019, toàn tỉnh đã tiết kiệm gần 15 triệu kWh điện, tương đương với số tiền trên 28 tỷ đồng. Thông qua việc vận động các đối tượng sử dụng tiết kiệm điện đã góp phần đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, phục vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế xã hội và đời sống thiết yếu của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Về những giải pháp để thực hiện hiệu quả việc tiết kiệm điện trong thời gian tới, ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái nói:
Về phía ngành công thương, chúng tôi thì cũng đã chỉ đạo và phối hợp rất chặt chẽ với Điện lực Yên Bái. Thứ nhất là chúng tôi yêu cầu là các anh ấy thực hiện cái việc thường xuyên đấy, là rà soát cái hệ thống lưới điện, để nếu như mà hệ thống nào mà nó quá cũ, nó xuống cấp, hoặc là những cái hệ thống tự kéo của người dân thì lại yêu cầu họ là khẩn trương xây dựng cái kế hoạch và đầu tư để nâng cấp cái hệ thống đó. Qua cái việc nâng cấp đó thì điện sẽ được sử dụng tốt hơn, và cái tổn hao ấy, cái hao hụt điện ấy, thì nó sẽ giảm thiểu. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng yêu cầu ngành điện là cũng phải kiểm tra sát sao cái việc sử dụng điện của tất cả các cái đơn vị sử dụng, nhất là những cái đơn vị trọng điểm mà sử dụng điện nhiều ấy, là phải yêu cầu họ thực hiện đầy đủ những cái quy trình về sử dụng điện tiết kiệm. Mà trong cái chỉ thị 09 chúng tôi nêu rất rõ, đó là các anh phải xây dựng kế hoạch này, thế và phải thực hiện là mua sắm những cái máy móc thiết bị đảm bảo làm sao mà đảm bảo được sản xuất nhưng mà tiêu tốn điện ít nhất. Đấy thì là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục là tham mưu với lại Ủy ban nhân dân tỉnh là tăng cường hơn nữa về cái chương trình tiết kiệm điện năng lượng và hiệu quả ấy. Hiện nay mỗi một năm ấy thì báo cáo các anh chị là chúng tôi được bố trí khoảng 500 triệu. Thế nhưng mà trong cái 500 triệu đó chúng tôi cũng thực hiện cái việc mà tuyên truyền bằng tờ rơi tập gấp, rồi thì hướng dẫn người dân những cái biện pháp giải pháp tiết kiệm điện và sử dụng cái nguồn điện khác ngoài cái điện lưới quốc gia, ví dụ như là điện năng lượng mặt trời.
Với những giải pháp cụ thể trong tiết kiệm điện, mùa nắng nóng năm nay và những năm tiếp theo, Yên Bái sẽ đảm bảo nguồn điện ổn định, phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Quý vị thính giả thân mến, với phương châm đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kỷ cương đô thị, năm 2019 công tác cải cách hành chính của thành phố Yên Bái được triển khai quyết liệt, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Qua bình xét chấm điểm thi đua theo bộ tiêu chí về chỉ số cải cách thủ tục hành chính năm 2019, thành phố Yên Bái đã đứng đầu trong bảng xếp hạng khối các huyện thị thành phố, ghi nhận của phóng viên Lê Long.
Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019, thành phố Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc nghị quyết 30C của Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, quyết định số 2737 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2019. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công, đôn đốc giám sát công khai minh bạch việc thực hiện thủ tục hành chính của các phòng ban, Ủy ban Nhân dân các xã phường gắn nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính với công tác chuyên môn và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét công tác thi đua khen thưởng trong năm. Ông Phạm Ngọc Võ, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ thành phố Yên Bái cho biết.
Để rút kinh nghiệm từ thực hiện cái nhiệm vụ cải cách hành chính của năm 2018, thì năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã xác định đây là một trong những khâu đột phá để tập trung công tác chỉ đạo. Thì trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Cơ quan Tổ chức Nội vụ, thì chúng tôi cũng đã tập trung tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố là rà soát những cái vấn đề còn tồn tại của năm 2019 để khắc phục và xây dựng các cái kế hoạch để triển khai thực hiện, như là cái kế hoạch triển khai cái kiểm tra cái đạo đức công vụ công chức đối với lại toàn bộ cái công chức của hệ thống chính trị thành phố. Đây là một trong những kế hoạch chúng tôi cho cũng rất là hiệu quả, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với lại Ủy ban Nhân dân xã phường và các cái phòng ban của thành phố trong cái việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho các cái tổ chức và cá nhân, và để nâng cao được cái chất lượng dịch vụ công khi mà các cái tổ chức cá nhân có nhu cầu đến liên hệ. Và các ông chí là cho đến nay qua hơn một năm thực hiện cái nhiệm vụ của cái bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và của các xã phường thì được người dân cũng như là các cái tổ chức đến giao dịch liên hệ để đánh giá hoạt động rất là hiệu quả.
Năm 2019, trong tổng số 69 văn bản rà soát, thành phố đã công khai bãi bỏ 38 văn bản hết hiệu lực, 2 văn bản hết hiệu lực một phần, còn 29 văn bản đang trong hiệu lực thi hành. Riêng bộ phận phục vụ hành chính công thành phố, từ ngày thành lập mùng 1 tháng 4 năm 2019 đến hết năm đã tiếp nhận trên 15.700 hồ sơ, trong đó đã giải quyết gần 15.000 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn trước thời hạn và mức độ hài lòng, rất hài lòng của người dân và tổ chức doanh nghiệp đạt 100%. Ông Nguyễn Xuân Thủy ở tổ 4 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Hôm nay tôi đến đây để làm cái thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tôi thấy rằng ở đây thì cán bộ rất là nhiệt tình và làm việc rất là chuyên nghiệp, rất là nhanh. Tôi cảm thấy rất là hài lòng.
Còn đây là ý kiến của bà Vũ Thị Hồng Vân, tổ 1 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
Hôm nay tôi đến làm thì rất là nhanh. Chắc là từ nãy giờ vào đây chắc chỉ chưa đến 5 phút thôi thì chị đã giải quyết xong rồi. Và chị hẹn là sau 3 giờ chiều là lấy được kết quả rồi. Đấy thì thực ra ít khi tôi đến đây nhưng mà mỗi lần đến thì các anh chị cũng rất phục vụ rất là nhiệt tình, nhanh đấy. Nói chung là lấy kết quả rất là nhanh.
Với việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại bộ phận phục vụ hành chính công thành phố đã và đang được thực hiện khá đồng bộ, việc bố trí sắp xếp đội ngũ chuyên viên phục vụ đảm bảo tính liên thông mang lại hiệu quả cao trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người dân đến giao dịch cũng được nâng cao. Bà Hà Thị Hồng, chuyên viên chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Yên Bái cho biết.
Trước đây thì đối với đăng ký giao dịch bảo đảm thì thời gian có thể kéo dài là đến 3 ngày người dân mới có thể lấy được cái kết quả. Đấy, thì nhưng từ khi mà thực hiện theo cái cải cách hành chính thì chúng tôi chỉ để cho kết quả giải quyết trong khoảng thời gian là 1 ngày hoặc 1 ngày rưỡi. Đấy thì là cái việc tiếp nhận vào và việc phối hợp với lại tất cả các cán bộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải quyết nhanh được cái kết quả trả cho người dân là trong ngày để đảm bảo cho người dân có thể thực hiện được các cái nội dung công việc của gia đình mình.
Bà Hoàng Thị Phương Hoa, Phó Đội trưởng Đội Tư vấn Hỗ trợ Người nộp thuế Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết như sau.
Tất cả hồ sơ đều được tiếp nhận theo đúng quy trình, nhận và trả kết quả đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Và cũng thông qua cái việc mà thực hiện cái về cái chỉ số đánh giá cái mức độ hài lòng đối với người dân đối với lại cán bộ thì tất cả các chỉ số là đều được đánh giá là rất hài lòng. Thông qua đó thì cũng thể hiện được cái thái độ phong cách và cái sự hướng dẫn của cán bộ thuế nhiệt tình chu đáo, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng cái trình tự về kê khai cũng như là hướng dẫn các thủ tục về nộp thuế. Thông qua đó thì cũng đã nâng cao được cái chỉ số năng lực về cái chỉ số đánh giá các thủ tục hành chính của thành phố Yên Bái.
Đối với công tác hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử văn minh hiện đại, thành phố Yên Bái đã khai thác tốt các ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư trang bị các phương tiện, nâng cấp khá đồng bộ các phần mềm tin học, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn. Tại các xã phường, việc triển khai công tác cải cách hành chính khá đồng bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức được chú trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức từng bước được nâng lên. Từ ngày thành lập đến hết năm 2019, các xã phường đã tiếp nhận trên 20.200 hồ sơ, đã giải quyết trên 20.000 hồ sơ. Bà Nguyễn Thùy Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đối với lại bộ phận hành chính công để nâng cao cái chất lượng phục vụ nhân dân, thì thứ nhất là cái siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với lại cán bộ công chức làm tại bộ phận hành chính công. Thứ hai là rút ngắn về thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Thứ ba là việc công khai tất cả những cái thủ tục hành chính để nhân dân nắm được, và đặc biệt nữa là tăng cường công tác tuyên truyền về các cái thủ tục hành chính và cái hoạt động của bộ phận hành chính công. Và thêm nữa là cái việc mà ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin và cái việc giải quyết thủ tục hành chính công để làm sao mà có cái sự hài lòng của nhân dân, và rút ngắn cái thời gian giải quyết các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận hành chính công.
Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung để đưa vào thực hiện tại bộ phận hành chính công, phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ, điều chỉnh bổ sung vào phần mềm cổng dịch vụ công để kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý và vận hành phần mềm văn bản và điều hành tác nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí, hướng tới mục tiêu trên 60% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, có phát sinh hồ sơ trong năm được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ công ích. Bà Trần Thị Phương, trưởng bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái cho biết.
Thì trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa cái hiệu quả hoạt động của dịch vụ hành chính công ạ, thì chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch và cái phương hướng triển khai cái nhiệm vụ thực hiện mức độ 3, mức độ 4. Thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã, thứ nhất là nâng cao với công tác tuyên truyền, thì cũng đã phối hợp với VNPT thành phố tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền trực tiếp dưới cơ sở. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến cái việc thực hiện mức độ 3, mức độ 4 này. Và sau khi rà soát xong, hiện tại là chúng tôi cũng đã xây dựng được cái chỉ tiêu chung cho từng bộ phận một, cho từng cán bộ, từng đơn vị và giao trực tiếp cho các đơn vị để triển khai thực hiện. Trong đó có một cái điểm là chúng tôi sẽ phải yêu cầu bắt buộc đối với các đơn vị là thực hiện mức độ 3 đối với cái thủ tục về thi đua khen thưởng. Để đảm bảo được những cái nội dung đấy thì cũng cần phải có sự vào cuộc của tất cả các đơn vị và các cán bộ thực hiện tại bộ phận hành chính công cũng như của các đơn vị xã phường.
Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thành phố Yên Bái đã tạo đột phá trong cải cách hành chính, dẫn đầu bảng xếp hạng khối các huyện thị thành phố. Đây là tiền đề vững chắc để xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Quý vị thính giả thân mến, vùng miền núi phía đông của tỉnh Yên Bái là nơi có nhiều cảnh quan thiên nhiên còn lưu giữ được nét hoang sơ. Một trong số đó là thác Xả Tràn thuộc thôn Nạm Chắn, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên. Đây được coi là một quần thể thác độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Tạp chí du lịch kỳ này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về cảnh quan này qua ghi nhận sau.
Nằm sâu trong khu vực có hệ thống núi đá cao cùng những khu rừng già, thác Xả Tràn có khí hậu mát mẻ quanh năm. Đây là một quần thể thác độc nhất vô nhị tại Việt Nam, gồm 5 ngọn thác lưng chừng núi và một ngọn thác dưới chân núi, nối với nhau bởi suối Ngọc Bích. Đặc biệt, dòng thác hình bán nguyệt cong như vòm cung trăng quanh năm nước mát trong xanh, cung cấp nước cho bản làng tưới tiêu sinh hoạt. Vì thế nên dòng thác này có tên là Trăng Mật. Cạnh đó là 3 dòng thác nước chảy ào ạt như ống nước phun ra trắng xóa. Cứ đến mùa hè, hàng nghìn du khách trong và ngoài xã đến đây để được đắm mình trong dòng nước mát lạnh trong xanh để xóa đi cái nóng oi ả mùa hè. Chị Triệu Phương Thảo ở xã Minh Xuân chia sẻ.
là ở đây là mát này, nói chung đông người lên du lịch. Có khi em lên đây trải nghiệm và du lịch này, em sẽ giới thiệu mạnh bạn bè ở trong tỉnh và ở trong các khu vực thành phố khác nữa. Mọi người có thể lên đây để tham quan.
Phía trên là dòng thác Ngân Hà cao nhất, nước chảy như tuột khỏi mây. Ngọn thác ở dưới chân núi, nước tràn qua vách đá đổ xuống, mang vẻ đẹp kỳ vĩ như thác Bản Dốc thu nhỏ. Đúng như cái tên suối Ngọc Bích, nước quanh năm mát xanh. Hang Đèn Lồng trên đỉnh núi là nơi cung cấp nước cho quần thể suối thác này. Hang có tên là Đèn Lồng vì phía trong có khối thạch nhũ khổng lồ cao gần chục mét như chiếc đèn lồng rủ xuống. Chị Hoàng Thị Rét, thôn Trang Pồng, xã Lâm Thượng bày tỏ.
Nếu có cơ hội thì cũng rất mong các du khách là hãy thử đến Lâm Thượng một lần để trải nghiệm không gian trong lành và mát mẻ, đặc biệt là ở thác Xả Tràn ở Nậm Chán, Lâm Thượng.
Hàng năm cứ đến hè, hàng nghìn du khách đến với thác Xả Tràn, xã Lâm Thượng để trải nghiệm điểm du lịch sinh thái với vẻ đẹp hoang sơ ít nơi nào có được. Đây chắc chắn sẽ trở thành địa điểm lý tưởng thu hút du khách trong và ngoài nước đến thăm và khám phá. Ông Nông Mạnh Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng nói.
Trên địa bàn xã Lâm Thượng thì có những cái cảnh quan thiên nhiên hết sức là phong phú. Cái thứ nhất là cái thác nước Nậm Chắn, thế và phát huy cái tiềm năng thế mạnh đó thì Đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã và đang xây dựng cái kế hoạch để làm sao thu hút cái khai thác từ cái tiềm năng du lịch ở cộng đồng.
Cảnh vật cùng không khí trong lành mát mẻ tại thác Xả Tràn, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên sẽ khiến du khách quên đi mọi mệt mỏi, cảm giác thảnh thơi sau những ngày vất vả căng thẳng. Đây chắc chắn là điểm đến lý tưởng cho du khách gần xa trong mùa hè này để cùng khám phá trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp nơi vùng đất ngọc đầy thơ mộng.
Thông tin và quảng cáo.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Quý thính giả thân mến, từ nay đến ngày 15 tháng 7, Viettel tặng ưu đãi kép cho tất cả các khách hàng theo chương trình 4G không đồng. Cách thức rất đơn giản, chỉ cần soạn 4G gửi đến 191 hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội dùng Internet tốc độ cao miễn phí tới 90 ngày và nhận ngay mã quay số trúng thưởng 20 cây vàng. Với khách hàng chưa có SIM 4G, Viettel cũng phục vụ nâng cấp SIM miễn phí tại nhà. Hãy nhắn 4G gửi 191 để tham gia ngay hôm nay.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.